phụ ái hai. Quy hình chân trạng tâm tiên giải, pháp giới khai minh hiện sắc tại, thế tục quy hoàng tâm thức giác, cảm minh nguồn khỏi pháp an bài. An bài thấu đáo phân hai, đạo đời hai nẻo chuyển hoài không ngưng. Khai thông từ lớp từ từng, cảm minh trời Phật vô chừng quảng khai. Tình thương sâu đậm chuyển hoài, ngày ngày tiến hóa ngày ngày nhớ cha. Quyền năng tạo hóa mới lạ, giúp cho nhân loại minh xa hiểu gần. Cha trời chuyển hóa các tầng, thương yêu minh cảm mới gần được nhau. Tình thương điển giải kết tàu, Tây phương trực chỉ muôn màu hòa minh. Thâm tâm xét ly rõ tình, quy nguyên nguồn cội chính mình phải lo. Đạo đời chuyển giải dặn dò, sửa mình mới tiến hướng kho Phật trợ. Thông minh thầm niệm mở lời, u mê tự đắc xem trời như không. Tự đầy thân thể một vòng, say mê động loạn khó mong tiến hòa. Thâm tình gạt bỏ phương xa, khó mà thông cảm khó hòa nơi nơi. Montreal ngày 19 tháng Giêng năm 1980. Quy hình chân trạng tâm tiến giải. Chúng ta ngày nay được bản thể do phụ mẫu kết thành. Âm dương hòa hợp kết thành thì mới quy hình chân trạng. Quy hình chân trạng là chúng ta có một hình thù do vạn linh kết hợp. Tâm chúng ta được quân bình tiến giải. Pháp giới khai minh hiện sắc tại. Pháp giới là một sự hoa hoa xanh xanh, chuyển tiếp để khai minh, để chúng ta hiểu chuyện này, chuyện kia. Hiện ra sắc tài tại thế, làm việc này, việc kia. Muôn màu sắc chuyển giải, đủ thứ hết để trong thực hành thi thố tiến hóa. Thế tục quy hoàng tâm thức giác, ở thế gian tiếp tục quy hoàng, trở lại những gì sẵn có của chính mình, để cho tâm được thức giác, biết những sự sai lầm, cũng như chúng ta đang tìm nguồn cội hiện tại. Cảm minh nguồn cội pháp an bài, càng ngày càng hiểu chúng ta có sanh ra mới có trụ hóa ở ngày nay. Theo sự an bài của định luật sanh trụ di diệt, chúng ta thấy rõ ràng mỗi một công việc làm, mỗi một tư tưởng đều có nguyên do chuyển hóa theo sanh trụ hoại diệt. An bài thấu đáo phân hai, đạo đời hai nẻo chuyển hoài không ngưng. An bài việc này việc kia để giúp cho chúng ta được thấu hiểu đời là gì, đạo là gì, hai nẻo rõ ràng, chuyển hoài không ngưng. Không bao giờ ngưng, có bao nhiêu công chuyện đó mà học hoài, học hoài. Đêm nay học, ngày mai học, học tới già, học đến rụng răng, học tới cái cơ thể hoại diệt. Khai thông từ lớp từ tầng, cảm minh trời Phật vô chừng quảng khai. Từ sự ngu muội này đến sự ngu muội kia, từ từng giới này đến từng giới kia. Tu về vô vi thì từ từng lớp bộ đầu có cảm giác càng ngày càng khác. Chúng ta mới cảm minh có trời, có Phật, có sự thanh nhẹ, mới thấy sự vô chừng quảng khai. Nếu mà chúng ta mất tâm linh thì chúng ta đâu có cảm mến trời Phật. Chúng ta tu cho điển trụ hóa bộ đầu thì chúng ta thấy cảm minh trời Phật vô chừng quảng khai. Càng ngày càng tiến mở, thấy có bấy nhiêu đó mà đi hoài đi hoài, đi trong hành trì. Mỗi đêm các bạn mỗi tu, mỗi đêm, mỗi thiền, thì sáng thấy có sự thanh nhẹ khác hẳn. Tình thương sâu đậm chuyển hoài, ngày ngày tiến hóa, ngày ngày nhớ cha. Càng tu càng đi sâu vào cái thể chất sẵn có của chúng ta, đi sâu vào bên trong, chuyển hoài cứ tiến, tiến. Ngày nào cũng tiến hóa, có tu là có tiến bộ, có tu là có sự thử thách, có tu là có sự động chạm. Rồi chúng ta mới thấy rõ nguồn cội, rất huyền diệu, rất sáng suốt, hỗ trợ cho chúng ta tiến hóa. Quyền năng tạo hóa mới là giúp cho nhân loại minh xa hiểu gần. Quyền năng của tạo hóa mới thấy là giúp cho thiên hạ, giúp cho chúng ta biết được chuyện xa cũng như chuyện gần sẵn có. Ai cũng muốn tìm chuyện xa, chuyện kỳ lạ xảy đến với mình, rồi mới rõ được chuyện sẵn có trong nội tâm của chúng ta, sửa để mà tiến. Cha trời chuyển hóa các tầng, thương yêu minh cảm mới gần được nhau. Từ bên trên chuyển hóa xuống thế gian, đem sự sáng suốt xuống cho các tầng được hưởng và tiến. Mỗi mỗi đều thực hiện thương yêu minh cảm mới gần được nhau. Chúng ta thấy côn trùng vạn vật đều ở trong sự thương yêu mến cảm mới gần được nhau. Có đực có cái, có hòa hợp mới có tiến hóa. Có âm có dương có sự kết hợp. Do sự kết hợp đó mới bành trướng, mới phát triển đời cũng như đạo. Rồi mới thấy là sự đoàn kết chung nhau là quý báu. Hòa tan lẫn nhau mới kêu bằng hợp nhất. Tình thương điển giải kết tạo, Tây phương trực chỉ muôn màu hòa minh. Tình thương là sự sáng suốt, mà sự sáng suốt chỉ có điển mới giải được, mới thấu triệt sự vô cùng tận. Lúc đó chúng ta mới kết tạo. Kết tạo là chỉ đồng nhất hòa tan mới tiến được, đi thẳng lên trong sự mong muốn của mọi người. Đồng tiến, càng tiến càng sáng suốt, càng tiến càng thích hợp, càng tiến càng đồng một ý chí cương quyết. Thâm tâm xét lý rõ tình, quy nguyên nguồn cội chính mình phải lo. Trong thâm tâm chúng ta xét lý trời rõ rệt, tình trời minh khai. Chúng ta về quê xưa chốn cũ, chúng ta phải lo cuộc hành trình đó, không còn bê bối, không còn chậm trễ nữa, chính mình phải lo. Đạo đời chuyển giải dặn dò, sửa mình mới tiến hưởng kho Phật trời. Có đạo mới có đời mới có đạo. Từ bước một, tự cảnh cáo lấy mình để tiến hóa, sửa mình mới tiến hóa. Sửa lấy chúng ta rồi chúng ta mới tiến được. Điện trời sẵn sàng giúp đỡ chúng sanh. Nếu chúng ta hướng thượng mở ra thì chúng ta được hưởng. Thông minh thầm niệm mở lời, u mê tự đắc xem trời như không. Chúng ta thông minh sáng suốt, chúng ta thầm niệm danh cha để hiểu hồng ân của đấng cha lành. Còn u mê tự cao, tự đắc xem trời như không, là người mất tâm linh rồi, nên mới xem như không có ông trời. Tự đầy thân thể một vòng, say mê động loạn khó mong tiến hòa. Tự đầy lấy nó, nhưng mà nó không có khả năng, thì nó tự đầy, nó rõ ràng. Say mê trong tự đắc, động loạn không thể tiến hóa, cứ gây những sự chiến tranh tan tóc tại thế, rồi đau khổ triền miên trong sự đau khổ. Thâm tình gạt bỏ phương xa, khó mà thông cảm khó hòa nơ nơ. Nó gạt bỏ cái thâm tình của nó không theo sự sáng suốt sẵn có ở bên trong. Nhưng mà chỉ theo bên ngoài hoài. Nó đi ta bà, nó khó thông cảm chuyện này chuyện kia, rồi khó hòa nơi nơi, không có chung đụng với ai được, rồi gây động loạn, gây đau khổ, gây phiền phức. Càng ngày càng đau khổ, càng ngày càng thiếu tình thương và đạo đức, không chịu tự xét, không chịu thấy sự sai lầm, quên hẳn nguồn cội, rồi tưởng chúng ta là người trưởng thành, nên gây động loạn, mê muội, tâm tối, rồi ăn năn không kịp. Trong giờ phút cuối cùng làm sao ăn năn cho kịp, tâm linh mất hết, hiếu thảo cũng không, việc gì cũng không, nên càng đau khổ thêm nữa. Chúng ta là người tu, chịu hành pháp thì chúng ta mới thanh tịnh. Khi thanh tịnh mới thấy rõ ràng là chính ta sai lầm và chậm trễ. Chính ta quên ta chứ không ai quên ta. Tất cả cộng đồng càng khôn vũ trụ đều giúp đỡ cho tâm linh tiến hóa. Nhưng chúng ta tự đắc tự cao. Chúng ta không có hòa hợp được thì làm sao tiến triển đời đời mà trở về nguồn cội được. Kiến thức bị giới hạn tâm tối. Chỉ mới hé mở một chút mà tưởng là chúng ta đã đạt thành, rồi đâm ra hoang mang, đau khổ, tự đắc không hòa hợp nổi. Càng khôn vũ trụ đã cho chúng ta thấy, chúng ta được sự hòa hợp của càng khôn vũ trụ, chúng ta mới có sự đi đứng nằm ngồi. Chúng ta có một khối óc tinh vi để sản xuất vật này tới vật kia. Nếu chúng ta không chấp nhận và không nắm lấy sự thanh cao đó để vun bồi và tiến hóa, để chúng ta càng ngày càng minh mẫn, càng hiểu rõ tâm tư của chúng ta, rõ hành động của chúng ta, học sự tinh vi sẵn có để hòa hợp với bên trên, để hưởng sự văn minh của trời đất đã đóng góp, thay vì sống trong ảo ảnh lu mờ thiếu thực tế, làm sao kết đạt được. Chúng ta không phải ngu muội, chúng ta không phải điên cuồng, tại sao chúng ta phải ôm lấy cái pháp này để tu? Vì càng tu càng thấy tâm hồn nhẹ nhàng, càng tu thấy nợ thế gian chúng ta càng giải quyết được, và chúng ta nhận định được là mối nợ đó, sự tâm tối đó là do chính mình gây ra. Rồi chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải tu. Tại sao chúng ta gây ra? Vì chúng ta tâm tối. Nay chúng ta tu bổ sửa chữa cho nó sáng suốt thì sự tâm tối đó thế nào? Nó phải tiêu tan. Không có tâm tối thì chúng ta đâu có gặp phải đau khổ. Chúng ta thấu triệt mọi hành động một, mọi tư tưởng một, hòa hợp với hư không thanh thản sáng suốt, hòa hợp với đấng tạo hóa, hòa hợp với hư không muôn loài vạn vật. Nó dẫn tiến tâm hồn, khai minh tâm trí, tự đạt cảnh thanh bình đời đời sáng suốt. Cha trời đã cho chúng ta một cơ hội để tiến hóa, cho chúng ta một cơ hội ý thức rõ bài học. Chính ta phải vun bồi sự thanh tịnh để hấp thụ những bài học xứng đáng đó. Nếu chúng ta còn câu nệ lười biếng nữa, thì ai là người thay thế chúng ta học những bài học quý báu đó? Ai là người trách nhiệm để tiến về nơi thanh tịnh đời đời sẵn có? Ai là người dìu dắt vạn linh trong tiểu thiên địa sẵn có từ đầu chí chân của chúng ta? Ai là người sẽ đứng ra hưởng tình thương của đấng cha lành đã ban bố? tình thương vô cùng tận đó, nó luôn luôn triền miên để cho chúng ta thấy 24/24. Chúng ta không có tình thương làm sao có sự sống đây. Khi chúng ta cảm minh được sự việc quyền vi sáng suốt của Đấng Cha Trời đã vì chúng ta, thì chúng ta mới thấy rõ rằng chúng ta đã chậm trễ. Chúng ta phải hành động, muốn ăn năn thì phải thực hành. Chẳng ai thay chúng ta thực hành, chính ta phải thực hành. Chúng ta càng thanh tịnh lại càng rõ, càng minh bạch, càng thấy trật tự phát hiện trong tâm khảm chúng ta theo một đường lối quân bình thanh thản. Từ từ lập hạnh tiến thân, hầu mong sớm đạt được sáng suốt siêu diệu do bên trên đã và đang sắp đặt cho mỗi tâm linh đồng tiến trong định luật công bằng. Bác ái, từ bi, nhân hậu, chúng ta mới thực hiện tình thương và đạo đức. Các linh căn trong quả địa cầu này đều thiếu sự công bằng. Mà muốn thực hiện công bằng thì chỉ có tình thương và đạo đức mới đem lại sự công bằng cho mọi tâm linh. Khi chúng ta thấy khao khát công bằng và có cơ hội tạo công bằng để ảnh hưởng mọi người, thì chúng ta càng nên sốt sắng xây dựng, hết sức cố gắng kiên trì. Chúng ta mới thấy rõ rằng Cha Trời mới là biết thương yêu chúng sanh. Ngài đã kiên trì cấu tạo vạn linh, vạn vật trong mọi chiều hướng với từ tâm, chờ đợi sự khai triển của mọi linh căn, chiếu diệu ánh sáng, hóa giải và khai thông mọi cơ năng để được cơ hội tiến thẳng đến Ngài. Trước kia các bạn đâu có biết tinh khí thần là gì. Ngày nay do sự học vấn, nay một chút mai một chút, các bạn thấy rõ tinh khí thần hơn. Các bạn hiểu rõ nước, lửa, gió, đất cấu tạo thành cái cơ thể duyên dáng này. Các bạn thấu rõ ràng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ trong kích động và phản động có sanh có khắc. Càng tu càng thấy, càng tu càng minh, càng sáng suốt. Càng tu càng mến cảm thương yêu muôn loài vạn vật, cảm phục sự tinh vi của Đấng Cha Lành đã cấu tạo. Chư Phật thông hiểu sự sáng suốt thanh tịnh của người, muốn đưa chúng ta đến nơi thanh tịnh mà người đã đạt, muốn đưa chúng ta đến nơi vinh quang đời đời. Hỏi những vị ấy có thì giờ rảnh không? Sự thành công của người ngày nay càng không rảnh nữa, càng lo tu luyện hơn, càng muốn đem sự sáng suốt tinh vi càng mau càng tốt để truyền bá cho chúng ta. Mọi tâm linh đang đau khổ này thức giác rằng hồn là đời đời, nó là bất diệt, nó không còn đau khổ nữa. Hồn có thể tự hành để tiến thẳng trở về một bậc đại giác, không còn giờ phút ỷ lại nữa. Chúng ta thấy rõ chúng ta có khả năng mà tại sao lại không hành? Tại sao không luyện cho kỳ được để sớm đạt sự tinh vi? Chúng ta thấy rõ vật chất ở thế gian, lúa gạo mà chúng ta đang ăn, có sự kết tinh của cộng đồng càng khôn vũ trụ. Mảnh đất phù sanh này được thừa tiếp bởi thanh khí điển của bề trên, rồi phối hợp bởi kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, hoa sanh vạn vật. Mà tại sao chúng ta phải ăn để làm gì? Mọi người ở thế gian đều là con nít được nuôi lớn, do những vật chất thực phẩm nuôi lớn rồi hoa sanh. Càng ngày càng to lớn lên, càng rùm rà lên, kết thành một cộng đồng tư tưởng, một cộng đồng thể xác. Mà chúng ta ăn rồi, chúng ta quên, không biết cái đó là cái gì. Ai đã giúp chúng ta và chúng ta đang làm cái gì? Sự thật đó là một bài toán,
một cơ hội cho chúng ta nhận thức rõ ràng. Sự đoàn kết thương yêu là quý báu. Chúng ta sống trong tình thương và đạo đức. Nếu bề trên không thực hiện tình thương và đạo đức, làm sao chúng ta có cơm ăn áo mặc, có hột lúa để dưỡng sinh, có mùi vị để chúng ta tạm hưởng, có cơ hội đồng tiếng. Ở đời lại cho chúng ta thấy rõ ràng, chúng ta có một gia đình, chúng ta là một người cha của một bầy trẻ. Chúng ta mới thấy rõ rằng có người cha nào ghét con đâu, không có người cha nào ghét con. Người kiên nhẫn nhịn nhục để chia sớt tình thương sẵn có của người cho trẻ thơ, mong con trẻ đi trên con đường thương yêu để hoàn thành mục đích của người. Giờ phút lâm chung, không có người cha nào khuyên con đi ăn cướp. Người cha nào cũng muốn đứa con mình sớm trở thành thiện nhân. Ngày nay, chúng ta làm một người cha trong gia đình mà thực hiện điều sai quấy, không lo cho tâm linh, không lập hạnh để tiến hóa. Hỏi, chúng ta có xứng đáng làm một người con của càn khôn vũ trụ không? Và chúng ta có thể biết trước rằng chúng ta sẽ gặp hai sự đau khổ trong giờ phút lâm chung không? Khổ nhất là giờ phút ăn năn hối cải nhưng không có đủ thì giờ để triển hạn ăn năn xin lỗi, để sửa sai. Cho nên chúng ta có cơ hội tu quý báu lắm, không dễ gì đạt được. Tu mới tiến, sửa mới nên. Chúng ta phải quyết tâm hành động để ảnh hưởng con em của chúng ta là người kế tiếp, là linh căn dự hội trong càn khôn vũ trụ. Nếu chúng ta là người cha trong gia đình không biết sửa mình, làm sao giúp cho con em chúng ta? Nếu chúng ta không chấp nhận tội lỗi của chúng ta, làm sao chúng ta ảnh hưởng được người khác? Cho nên tu về vô vi, các bạn có pháp soi hồn, pháp luân thiền định. Mà nếu các bạn tạo sai lầm, thì các bạn không thiền được lâu như trước. Trước kia các bạn ngồi công phu một tiếng đồng hồ, 2-3 tiếng đồng hồ. Ngày nay, nếu các bạn làm sai, thì các bạn chỉ có kết quả trong 5-10 phút. Đó là phương pháp tự kiểm trực tiếp lấy bạn. Các bạn có cơ hội thấy rõ sự sai lầm chính bạn đã làm cho bạn sai. Phương pháp công phu này không phải là chuyện đùa giỡn, mà một phương châm tự trị, tự kiểm soát. Mỗi người ý thức được đường lối này mới có cơ hội tự sửa mình. Chúng ta nên tự thực hành, càng nhiều càng tốt. Thực hành rồi, các bạn sẽ thấy mình kiểm soát mình, mới có chánh tâm. Thiên hạ kiểm soát mình, thì mình còn trốn tránh, còn mình tự kiểm thì không có thể chối cãi. Cho nên, chúng ta nên tin nơi khả năng chúng ta, khai thác lấy chúng ta, hiểu sự sáng suốt sẵn có của chúng ta, nhiên hậu mới có cơ hội đạt tới siêu phàm, mới thấy giá trị của bề trên. Lúc đó, chúng ta mới chấp nhận thực hiện tình thương và đạo đức. Cảm ơn các bạn. Mẫu ái hai, thương con mẹ nhớ con hoài, muôn con tiến hoa tận đại hạnh cao, bình tâm chuyển hoa ra vào, nơi cao nơi thấp nơi nào cũng minh, thực hành chân lý thanh đại, ngày ngày thanh nhẹ dồi mài không ngưng, tiến nhanh chuyển hóa không ngừng, hư không chánh pháp mở từng cảm giao, Quan Âm chuyển hóa không rời, nhiều con tiến tới nơi nơi an toàn, bỏ đời qua đạo rõ ràng, thanh cao ổn định mở màn hòa minh. Thế gian con mẹ bế bồng, yêu thương dịu dắt giữ lòng thương yêu, yêu con tâm mẹ yêu nhiều, mong con tiến hóa vượt điều khổ đau. Montreal ngày 19 tháng Giêng 1980. Thương con mẹ nhớ con hoài, tình của mẹ con làm sao ly khai được. Muốn con tiến hóa tận đại thanh cao, không có người mẹ nào muốn chúng ta làm điều ác, muốn chúng ta thực hiện sự tốt đẹp. Bình tâm chuyển hóa ra vào, chúng ta bình tâm bình thản thì lời nói ôn tồn hóa giải, nơi cao nơi thấp nơi nào cũng minh, muốn từ đời qua đạo chỗ nào cũng được minh. Đời sự an tâm của người mẹ đối với người con, người mẹ luôn luôn cầu nguyện cầu xin về trên giúp đỡ người con để cho nó được hiểu, để chi? Để bảo trọng lấy nó và không xảy ra những sự nguy hiểm đến bản thân nó. Cho nên người mẹ cao quý, người mẹ luôn luôn thực hiện tình thương trong tâm khảm của người đối với người con. Trong giấc hôn mê cũng kêu con, gọi con, thương nhớ con. Sự tiến hóa của người con thương yêu cũng như sự tiến hóa của người mẹ, sự cảm mến chuyển hóa ấy không bao giờ xa vắng được. Thương yêu mãi mãi không bao giờ phai, tình mẹ và con khó phai lạc. Ngỗ nghịch cách mấy đi nữa cũng biết rằng trong lúc đó con nó nghĩ đến mẹ không nhiều thì ít, 1 triệu phần 1 nó cũng phải nghĩ. Không nói dứt khoát bỏ mẹ được, mà mẹ không bao giờ bỏ con. Mẹ luôn luôn đem lại cho con nhiều hơn, mong muốn nhiều hơn để cứu độ con tôi, để giúp con tôi càng ngày càng đạt đến sự thông minh cao đẹp. Thực hành chân lý thanh đại, chúng ta thực hành rồi, chúng ta mới thấy chân lý là sự thanh cao đời đời. Ngày ngày thanh nhẹ dồi mài không ngưng. Khi mà hiểu được chân lý, càng theo chân lý, càng theo sự quân bình, sáng suốt sẵn có trong bộ đầu chúng ta. Tiến nhanh chuyển hóa không ngừng. Khi mà chúng ta hiểu, thông cảm, hòa tan với chân lý, thì tiến nhanh chuyển hóa không ngừng, luôn theo dõi trong sự sáng suốt sẵn có. Hư không chánh pháp mở từng cảm giao. Hư không, lấy cái không không mới đo lường vạn sự tại thế. Đó là chánh pháp khai thông, và để lấy cái sự không động mới có sự cảm giao vững chắc được. Chúng ta lấy cái không động làm sự cảm giao. Sự thanh cao là sự đời đời của tâm linh, vui trong ổn định, tiến hóa trong nhẹ nhàng, quy về chánh pháp hào quang chiếu diệu đời đời. Khi chúng ta rõ được hào quang, thì chúng ta thấy rõ ràng những gì đang chiếu rọi cho chúng ta có hơi thở, có sự nhẹ nhàng. Đó là sự sáng suốt do hào quang chuyển hóa. Nếu không có hào quang chuyển hóa thì chúng ta không có sự sáng suốt trong tâm tư. Chúng ta cũng có hào quang trong bộ đầu chúng ta. Ta thanh tịnh, chúng ta mới rước được cái hào quang sáng suốt từ bên trên chiếu xuống cho chúng ta. Hào quang đó là hào quang vô cùng tận của Đấng Cha Lành. Quan Âm chuyển hóa không rời, dìu con tiến tới nơi nơi an toàn, luôn luôn giúp đỡ, luôn luôn cứu độ trong tình thương. Hành động không được thì tới rơi lụy để giúp, để cho phần hồn cảm động tiến hóa. Mở đời qua đạo rõ ràng, thanh cao ổn định mở màn hòa minh, để nhiều cho chúng ta an toàn từ đời qua đạo. Chán ghét thế gian, không muốn trụ lại tại thế gian, lúc đó mới thấy rõ ràng bài học của thế gian đã sắp đặt cho chúng ta. Chúng ta bỏ đời qua đạo, chúng ta thanh cao ổn định, mở màn sáng suốt, mở sự ô trược khai thông rồi, sự ô trược đi rồi, mới hòa minh đem sự sáng suốt, hòa với sự sáng suốt ở bên trên. Sự thương yêu vô tận của Đấng Từ Bi cảm động lòng người, giải bày hiếu thảo, hỗ trợ cho tâm linh quy nguyên thiền giác, tự ổn định trong kích động và phản động. Sự cảm động đó, nó dắt chúng ta phải hiền lương, phải thanh tịnh, tự ổn định trong hoàn cảnh sống hiện tại, trong kích động và phản động. Nó luôn như vậy. Chúng ta hiểu rõ định luật như vậy thì chúng ta mới ổn định được. Nếu không hiểu rõ sự kích động và phản động thì không bao giờ ổn định. Những tâm tư yếu hèn không chịu nổi sự kích động và phản động, cho nên phải vun bồi tự ái. Vun bồi tự ái là gì? Là người yếu hèn chứ không phải là thông. Nếu người anh hùng là học nhẫn mới khai thông, còn vun bồi tự ái là yếu hèn. Sự yếu hèn đó đem lại sự chậm trễ, mất hẳn sự sáng suốt. Vì sao? Vì bảo vệ sự tâm tối. Thế gian con mẹ bé bỏng, ở thế gian có người mẹ bằng xương bằng thịt bé bỏng, yêu thương dịu dắt giữ lòng thương yêu, luôn luôn thương yêu con, yêu con tâm mẹ yêu nhiều, mong con tiến hóa vượt điều khổ đau. Nhớ thương các bạn trẻ, mẹ của các bạn thương các bạn dữ lắm. Xa các bạn người như mất cả một tài sản. Suốt cả một cuộc đời, người đau khổ, nhớ mãi rơi lụy thâu đêm. Nhớ mong được hội ngộ cùng các con. Thương con chỉ có trời đất biết thôi, chỉ có Phật biết thôi. Người mẹ Việt Nam chỉ kêu reo Đấng Từ Bi, Quan Thế Âm Bồ Tát cứu độ cho con chúng tôi. Xa một tiếng đồng hồ, trong lúc thở bé, mẹ còn không chịu được. Ngày nay, mẹ phải xa con bao nhiêu năm trời. Các bạn thử hỏi tình thương của người mẹ đối với các bạn như thế nào? Trong giờ phút thiêng liêng, người sống trong cơn đau khổ, thiếu tình thương, thiếu sự đóng góp xây dựng của một gia can ấm êm nhỏ bé. Người nghĩ đến sự quảng đại của bề trên càng thương yêu bạn, càng thương yêu con của mẹ. Thâm tâm luôn luôn muốn được tái ngộ, muốn mẹ con không bao giờ xa cách, không bao giờ rời bỏ nữa. Tâm của người luôn luôn trong tinh thần cứu độ. Chỉ có Đấng Từ Bi cứu độ. Ngài mong sao ngày đêm tưởng đến Đức Mẹ, tưởng đến Quan Âm để hộ độ cho các con của Ngài được bình an. Trước sau như một, mẹ phải gánh chịu những điều khổ nhục để độ cho con tiến hóa. Đức Mẹ và Quan Âm ngày đêm cũng đã và đang, vì các tâm linh đang đắm chìm trong bể khổ, trầm luân của trường đời. lấy nước mắt của người mẹ bằng xương, bằng thịt để nhắc nhở con Ngài hướng về nguồn cội. Ngày hôm nay, chúng ta có cơ hội hội tụ tâm linh, chúng ta hòa hợp và thả lỏng để cho hội tụ trong cộng đồng thương yêu. Chúng ta dứt khoát trường đời để hòa hợp trở về nguồn cội. Dứt khoát sự đau khổ để hướng thượng hầu sớm đạt đến sự thanh cao kết hợp. Tiếng nói của mẹ hiền thế gian vẫn vẫn trong tai của chúng ta. Trong câu khó, trong câu hò tiếng hát, trong lúc chúng ta nằm nôi thở bé đầy tình thương, đầy sự cảm động, đầy đủ bài học tình thương và đạo đức. Ngày nay chúng ta có cơ hội tu, chúng ta ôn lại những quá trình của người mẹ đã đối xử với chúng ta. Chúng ta thấy chúng ta đang mang lấy đại tội quên mẹ. Chúng ta phải giữ lấy đó, giữ lấy sự thương yêu. Khi chúng ta ôn lại, chúng ta thấy rõ ràng sự thương yêu đó không bao giờ xa ta. Trong ta và ngoài ta, do bàn tay nâng niu của mẹ hiền, càng thấy rõ tâm càng thanh tịnh, càng thấy rõ càng thực hiện đạo đức, càng thấy rõ càng khai thông trí tuệ. Chúng ta hành pháp càng tinh tấn hơn, chúng ta tu là chúng ta bảo trọng thân thể. Khi bảo trọng thân thể thì thương yêu mẹ hiền. Mẹ luôn luôn sợ con bị bệnh hoạn, sợ con trở nên một người ác thay vì một người hiền. Cho nên chúng ta phải bình tâm tự xét và thực hiện mọi sự ổn định của nội tâm. Mượn pháp làm phương tiện để tự giải, mượn pháp để hiểu mình, mượn pháp để trở về với tình thương của cha mẹ. Cảm ơn các bạn.